Tối đó, Thanh Nghi lập một thư mục mới trong máy cá nhân. Cô ghi lại mọi mốc bằng trí nhớ, thư điện tử và giấy tờ hợp pháp đang có. Cô tách rõ điều đã biết, điều chỉ nghe kể và điều chưa thể xác nhận. Kiều Lĩnh mang con dấu của cô là thật trên bản in, nhưng nguồn dữ liệu chưa được cung cấp. Camera chưa biết còn hay mất, tám lọ đã rời nơi phát hiện. Biên bản hệ thống chỉ bắt đầu sau thời điểm cô lập. Mã niêm phong xuất hiện thêm một đoạn trong quá trình chuyển kho. Những dòng ấy chưa minh oan cho cô, chúng chỉ chống lại việc một câu chuyện đơn giản hóa mọi thứ. Đêm xuống, nhà thuốc Vân Tịch gửi thông cáo tạm dừng khu pha chế và niêm phong kho lạnh để khắc phục sai phạm cá nhân. Cùng lúc, tài khoản làm việc của Thanh Nghi bị xóa hoàn toàn. Cô đã mất sinh kế, mất quyền truy cập và kéo ra bảo mất suất thực tập. Đối phương dường như đang khóa từng cánh cửa trước mặt cô. Nhưng trong lúc bị đẩy ra ngoài, Thanh Nghi đã kịp giữ một điều, danh sách những cánh cửa ấy đóng vào thời điểm nào, dưới chữ ký của ai và dấu vết nào bị kẹt lại giữa hai lần khóa. Một tuần sau khi bị chấm dứt hợp đồng, Tô Thanh Nghi nhận được bản lịch trực do nhà thuốc Vân Tịch gửi kèm hồ sơ giải trình. Theo bản này, đêm xảy ra sự cố cô là người phụ trách toàn bộ khu pha chế từ 10 giờ đến 2 giờ sáng. Ca của Hà Mộc Lan bắt đầu lúc 11 giờ, còn Bùi Trạch Dương chỉ được gọi đến sau khi chuông cảnh báo vang lên. Lịch trực biến Thanh Nghi thành người duy nhất có cả quyền truy cập lẫn thời gian ở gần tủ số 3. Thanh Nghi nhìn bản lịch rất lâu, cô biết lịch thật có một dòng đổi ca bằng bút xanh. Cuối buổi chiều hôm ấy, Lương Minh Khải đã điều cô xuống phòng tư vấn vì một dược sĩ khác xin nghỉ đột xuất. Người thay vị trí tại khu pha chế là một nhân viên kho, tên Phan Tử Khiêm, người không có trong danh sách đối chất hiện tại. Thanh Nghi không vội nhắc đến cái tên ấy. Cô cần biết dòng đổi ca biến mất từ bản gốc hay chỉ biến mất trên bản gửi cho hội đồng.